Express.
Xin chào quý vị thính giả của VN Express tối thứ 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Thưa quý vị, đời sống vợ chồng hay là đời sống nam nữ thì không thể tránh khỏi được những cái lúc mà phải xa nhau do đi công tác hay là do những cái lúc mà vợ mang thai hay là mới sinh thì sẽ phải kiêng tình dục. Nhiều bà mẹ bỉm sữa thì lo lắng cho thời gian mình ở cữ thì không thể chiều chồng là cái cớ để các ông chồng ra ngoài tìm cái của lạ. Vậy thì nam giới thì có thể nhịn yêu được trong bao lâu? Hôm nay chúng ta sẽ có buổi trò chuyện cùng chuyên gia bác sĩ Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Mansell.
Xin chào Sơn Lê, xin chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào anh Tâm. Anh Tâm này, với cái tính chất nghề nghiệp của mình thì chắc chắn là anh cũng không xa lạ lắm với cảm giác mà xa vợ anh nhỉ?
Thật ra thì cũng chia sẻ với lại Sơn Lê và quý vị thính giả là mình cũng đang trong một giai đoạn phải nhịn yêu. Và thật ra thì cái giai đoạn mà nhịn yêu của mình chắc cũng phải được gần 9 tháng 10 ngày rồi mọi người. Cho nên là ngày hôm nay thì để mà chia sẻ về cái chủ đề nhịn yêu của người nam giới thì nó cũng là một cái điều rất là thú vị với lại mình. Nếu mà nói về cái vấn đề về tình dục và đời sống vợ chồng đó thì cái quan điểm của mình từ trước đến giờ và thật sự thì mình thấy rằng mặc dù không có nói trực tiếp với nhau nhưng mà mình với vợ mình thì đều có vẻ là cùng đồng quan điểm với nhau là nó không phải quá xem trọng về vấn đề tình dục. Có nghĩa rằng là trong cái hôn nhân và trong cái đời sống, trong cái cuộc tình của bọn mình thì mình nghĩ rằng là cái quan trọng hơn là cái sự thấu hiểu, quan trọng hơn là cái tình cảm mà mình dành cho nhau. Và đôi lúc nhiều khi trong những khoảng thời gian mà nhịn yêu như thế này đó, mình cũng đã trải nghiệm, có nghĩa là những cái nhiều đôi lúc nó chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm, một cái hôn thôi, nhiều khi nó cũng đã đủ làm cho mình cảm thấy là cuộc sống thật rất là đẹp rồi. Mình đôi lúc cũng không cần đến độ phải như vậy. Dĩ nhiên là đôi lúc cũng sẽ có những cái mình vui đùa với lại vợ, mình bảo là không biết từ khi nào anh mới được tháo bỏ xiềng xích, vân vân. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là những cái điều mình nói vui với nhau thôi.
Vâng, và với cái thắc mắc của đầu bài là đàn ông nhịn yêu được bao lâu thì chúng tôi cũng đã có một cái cuộc phỏng vấn nho nhỏ với các quý cô để xem là các chị em đoán được là đàn ông sẽ nhịn được chuyện đấy trong bao lâu. Thì mời anh với cả quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Ok, khá là trông chờ để coi thế là mọi người sẽ nói như thế nào.
Chị nghĩ là chắc cũng lâu ạ, tùy nhu cầu thôi, chắc tuần.
Theo mình đàn ông nhịn yêu được trong 2 ngày.
Cũng tùy nhu cầu từng người nhưng mình nghĩ là 1 năm.
Mình nghĩ đàn ông có thể nhịn yêu tối đa trong 6 tháng. Nói chung là mình nghĩ là tùy theo nhu cầu của họ thôi.
Theo mình nghĩ thì nó sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm nhịn như thế nào, có thường xuyên hay không á. Như mình đoán thì chắc tầm mấy ngày, khoảng 3-4 ngày gì đó.
Đấy cũng là thắc mắc của tôi đấy. Tức là không chỉ các quý cô, hôm nay tôi cũng rất là thắc mắc là không biết là đàn ông sẽ nhịn yêu được bao lâu của anh. Thế là 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng đấy. Rất là nhiều khi mà tôi đi phỏng vấn mọi người thì rất là nhiều người, mọi người cũng đỏ mặt lên bảo nhưng mà thực ra là người cũng đoán thế thôi chứ cũng không biết chắc chắn là đàn ông sẽ nhịn được bao lâu. Hôm nay là nhờ anh là giải thích hộ các hội chị em chúng tôi.
Có vẻ như là các hội chị em thì trả lời đều là theo cái trải nghiệm cá nhân của mình. Có lẽ là mỗi người đều cũng sẽ có những cái trải nghiệm. Tại vì mình thấy là thật sự cái câu trả lời của tất cả mọi người ai cũng đúng hết. Mà nói chính xác hơn là tất cả các bạn đều trả lời đều có khả năng sẽ đúng. Bởi vì là thật sự rất là khó để mà nói được rằng là một cái người nam giới có thể nhịn yêu được bao lâu. Bởi vì thực tế mình sẽ thấy rằng là có nhiều người nam họ quan điểm cá nhân riêng của họ về vấn đề tình dục. Nhiều khi họ quyết định rằng cả cuộc đời của này họ sẽ không có hoạt động tình dục, thậm chí cả thủ dâm. Đơn giản là bởi vì họ không thích, hoặc là họ không muốn, hoặc là vì một cái chủ nghĩa nào đó đối với họ riêng họ và quyết định như vậy. Có những cái người thì lại phải có hoạt động tình dục mỗi ngày họ mới chịu được, họ mới thỏa mãn được cái nhu cầu của họ. Và đôi lúc chúng ta sẽ bắt gặp những cái bài báo, không biết là Sanh Lê thì không biết là có đã từng đọc những bài báo kiểu giống như là bởi vì không đáp ứng được nhu cầu của chồng trong một ngày, vì chồng có nhu cầu nhiều quá và bắt phải có hoạt động tình dục quá nhiều lần trong một ngày mà các chị em chịu không nổi và bắt buộc phải ly dị, phải chia tay. Thì đôi lúc nó cũng có những cái bài như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng là sẽ có một nhiều bạn nam bạn chia sẻ rằng là bạn có thể quan hệ mỗi lần như vậy, các bạn quan hệ 1 lần thôi, bạn chỉ cần là đạt cực khoái 1 lần trong ngày thôi là bạn cảm thấy đủ lắm rồi đó, thậm chí còn dư thừa nữa. Nhưng mà có nhiều người thì lại thấy rằng là mình phải là trong 1 lần như vậy, nhiều khi là mình với bạn tình của mình phải quan hệ tới 2-3 lần thì mới thỏa mãn được nhu cầu của mình và bạn tình của mình. Thì bởi vậy cho nên mình mới thấy là nó là một sự khác biệt rất là lớn về nhu cầu tình dục của mỗi người. Và từ cái sự khác biệt đó nó sẽ dẫn đến nhiều cái khả năng về nhịn yêu. Với lại rằng là mình thấy rằng là cái việc mà mình nhịn yêu nó phụ thuộc rất nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là cái quan điểm, đúng không? Quan điểm của họ. Thứ hai là cái tình cảm giữa bạn với lại người bạn tình của mình à, và cái hoàn cảnh dẫn đến cái chuyện nhịn yêu đó. Ví dụ như đầu chương trình thì Sơn Lê cũng có chia sẻ về cái chuyện là à, nhịn yêu vì là vợ đi công tác xa, vì phải yêu xa, vì phải là vợ có bầu chẳng hạn như vậy. Thì rõ ràng là trong cái chuyện nhịn yêu đó mình sẽ phải coi xem xét vấn đề là à, cái tình cảm giữa mình với là bạn tình mình nó có ổn hay không, và à, và cái hoàn cảnh và những cái rào cản đó nó có đủ để giữ cho cái người nam là mình sẽ không có hoạt động tình dục trong một khoảng thời gian dài hay không. À, đúng không? Rõ ràng là như vậy. Và về cái yếu tố là cái nhu cầu tình dục của mình, và cái chỗ này thì bác sĩ mình chỉ muốn nói thêm là mình phải có một cái nhìn tổng quát hơn, tức là không phải là nhu cầu tình dục của một người mà nó là nhu cầu tình dục của cả hai. Có nghĩa là phải mình và bạn tình mình mới được nha, chứ không phải là tôi nhu cầu tình dục của tôi là phải như vậy, còn chị là phải đáp ứng thì không phải như vậy, mà nó phải là cả hai. Và nếu như mình muốn duy trì một mối quan hệ nó lâu dài và nó bền vững thì nó phải có một sự hài hòa. Nhiều khi mình không thể nào ép bạn tình của mình phải thế này phải thế kia, mà phải là sự hài hòa, là nhiều khi anh phải nhịn tôi một chút và tôi phải nhịn anh một chút, và hai người nó hòa hợp với nhau. Còn nhiều khi cái mối quan hệ đó nếu như không được hòa hợp như vậy thì nhiều khi nó không đi xa.
Thế mà nếu mà nhịn lâu thì sao anh?
Sao trong câu hỏi của Sơn Lê có nghĩa là muốn hỏi
nếu mà nhịn yêu lâu quá thì kiểu mình thấy bứt rứt, hay là kiểu tâm lý mình có thấy như thế nào?
Đúng là cái từ dùng đó là bứt rứt là đúng, chứ không phải là không. Tức là nếu một cái người có nhu cầu tình dục cao mà vì lý do nào đó họ không được đáp ứng và họ không thể quan hệ tình dục trong một khoảng thời gian dài thì đúng là nó sẽ rất là bứt rứt, nó rất là khó chịu. Tuy nhiên thì cái sự bứt rứt và khó chịu đó là do cái sự thay đổi về hormone này nọ trong cơ thể thôi. Nhiều khi nhu cầu không được đáp ứng cho nên là cảm thấy cứ khó chịu, bực dọc. Trong những trường hợp đó, nếu như những cái rào cản xung quanh, tức mình ý mới nói rằng là cái hoàn cảnh nó xảy ra đó, những cái rào cản mà khiến cho cái người nam phải nhịn yêu đó, nó có đủ mạnh hay không, nó có đủ lớn hay không để mà giữ họ lại. Còn nếu như không giữ lại họ được thì chắc chắn họ phải tìm cách để giải quyết. Thì tìm cách giải quyết đó nó có thể là từ những cái chuyện rất là tự nhiên, ví dụ như là một hoạt động là tự thủ dâm thì nó cũng là một cái giải pháp để giải quyết cho họ. Còn nếu như mà nó nặng nề hơn, nhiều khi họ sẽ đi tìm đến những mối quan hệ khác hoặc là những cái cách khác ngoài luồng. Thật sự mà nói thì nó cảm thấy bứt rứt thôi, nhưng mà thật ra thì bản thân mỗi người đều sẽ có được một cái sự lý trí để mình có thể là trong cái tình huống đó, trong cái hoàn cảnh đó, mình đưa ra những cái quyết định mang tính chất là lý trí của mình, chứ không phải là mình để cho cảm xúc nó chi phối hoàn toàn. Tức là thật ra mỗi người đều có khả năng chi phối lại cái cảm xúc của mình, chứ không phải để cái cảm xúc nó chi phối, tức là cảm xúc tôi đang muốn có hoạt động tình dục và tôi bắt buộc phải như vậy, không phải như vậy. Mà mình lại có một cái sự kiểm soát của não bộ, kiểm soát của sự lý trí để mình đưa ra cái quyết định phù hợp nhất đối với cuộc đời của mình, đối với những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình nữa. Cho nên thành ra là nếu mà gọi là nhịn yêu trong một thời gian dài rồi ảnh hưởng đến tâm lý, rồi khiến cho họ thay đổi hay khiến họ bị bệnh lý này nọ thì mình không nghĩ đến độ như vậy. Đúng là trừ khi mà họ có một số cái rối loạn về tâm thần kinh, về cái chuyện là họ bị nghiện tình dục. Vì lý do nào đó họ có những cái sự nghiện về tình dục, họ luôn luôn nghĩ về tình dục chẳng hạn như vậy, thì ngay cái đó là một câu chuyện khác về bệnh lý. Còn nếu mà trong một cái người nam bình thường, tôi tin rằng là mỗi người đều có đủ cái sự lý trí để đưa ra cái quyết định, và cái quyết định đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện trong tương lai của họ, ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của họ. Còn về sức khỏe mà nói đó, thì cái việc mà mình không quan hệ trong thời gian dài, thật ra bản chất là nó chỉ là không phóng tinh thôi. Không phóng tinh thì có nghĩa rằng là tinh trùng được tạo ra hoặc là cái tinh binh được tạo ra xong nó tồn lại ở trong cái đường ống dẫn ở trong đó, không phóng tinh ra được. Nhưng mà khi mà cái lượng sản xuất nó đã nhiều và nó vượt quá đi cái mức độ mà tự dọn dẹp của cơ thể của mình, người ta hay gọi là nó đầy quá thì nó tràn. Vậy thì những cái người mà nhịn yêu trong thời gian dài thì thường họ sẽ có một cái hiện tượng gọi là mộng tinh, tức là tự động có tinh dịch chảy ra từ cái đường tiểu của mình, từ cái cậu nhỏ trong một buổi đêm đi ngủ. Tại vì khi ban đêm mình ngủ thì toàn bộ cái trương lực cơ của mình nó sẽ giảm, và cái sự kiểm soát mình không còn nữa, thì tinh dịch khi mà nó đầy quá thì tự động nó tràn ra bên ngoài, đó là mộng tinh. Thì nhiều người cảm thấy rất là mệt mỏi hoặc là cảm thấy rất là phiền phức về cái vấn đề mộng tinh đó, nhưng mà hỏi họ là bây giờ họ phải có cái cách nào đó họ để họ phóng tinh thì họ lại nói là không, em chưa có nhu cầu về tình dục. Thì thật sự những cái trường hợp đó thì nó cũng tương đối là khó với bác sĩ phải giải thích rất rõ cho bệnh nhân rằng, hoặc là cho người bệnh tới khám rằng là nếu mình không có hoạt động tình dục và cũng không có một cái giải pháp nào để thoát được tinh trùng ra thì nó phải mộng tinh thôi. Nhiều bạn thì khi mà cảm thấy mộng tinh lâu ngoài thì các bạn cứ tới than phiền bảo rằng là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đau lưng mỏi gối, cảm thấy khó chịu gì đó khi mà nó bị như vậy. Đấy, thì cho nên thành ra là cũng có thể nó sẽ ảnh hưởng một phần đến sức khỏe. Nhưng mà về chung quy thì mình nghĩ rằng là nếu mình chấp nhận và mình biết, mình hiểu và mình chấp nhận cái chuyện là nếu tôi không xuất tinh thì nó phải mộng tinh, thì mình sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn, mình cảm thấy không có mệt mỏi gì hết trơn trọi. Khi mình ngủ dậy mình thấy có một ít dịch gì đó, mình hiểu rằng à chỉ là mộng tinh, chỉ là bình thường thôi, thì rõ ràng là cái tâm lý mình hoặc là cái sức khỏe mình nó cũng sẽ ok thôi.
Đã bao giờ kiểu mình thăm khám các bệnh nhân mà bệnh nhân của mình than phiền là bác sĩ ơi, vợ tôi kiểu lâu lâu tôi nhịn yêu lâu quá này, thì có lo lắng về cái bệnh lý của tôi như nào? Người ta kiểu đã từng than phiền nào chưa?
Thật ra cũng có một số anh ảnh tới khám về các vấn đề về tình dục, rồi mình hỏi quần quần một hồi thì anh bảo là vợ anh đang mang bầu. Ủa, mình lại hỏi là ồ vậy thì bây giờ anh đang điều trị vấn đề về sức khỏe tình dục, nhưng mà đối tượng quan hệ tình dục của anh là ai? Bây giờ vợ đang mang bầu. Thì anh kêu là, thì một số anh cũng bảo là cũng có quan hệ lâu ngày, không lâu ngày quá không có hoạt động tình dục, mình cảm thấy nó hơi yếu yếu. Mà mấy anh lại thường dùng những cái từ rất là chung chung, anh dùng từ yếu yếu, mình cũng chả biết yếu yếu là sao cả. Thì thật ra thì nhiều anh cũng tới cũng bảo là mình có một số cái mối quan hệ ở ngoài. Thật ra thì mình đứng ở góc độ bác sĩ thì mình khách quan thôi. Thì bây giờ ảnh có cái nhu cầu mình cũng không can thiệp vào. Thì ảnh than phiền về vấn đề gì thì mình cố gắng giải quyết vấn đề đó. Nhiều khi là lâu ngày không quan hệ quá, rồi chuẩn bị vợ mang bầu xong rồi, chuẩn bị dài 3 tháng nữa là chuẩn bị giải tỏa cái áp lực, là chuẩn bị quay trở lại với đời sống tình dục, là tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng, cảm thấy giống như là không biết rằng chuẩn bị đây rồi lâu ngày quá không có được khởi động bộ máy rồi các thứ, bây giờ thì không biết là súng ống này nọ có ổn hay không. Nhiều anh lại đi khám kiểm tra muốn làm những chuyện đó, thì đa phần những anh đó thì mình chỉ tư vấn là nhiều, nói chung là tư vấn để giải tỏa cái vấn đề và cảm xúc của họ thôi, chứ thật ra thì họ cũng không có bệnh gì trong người cả.
Tôi tò mò một chút là kiểu không biết là lâu ngày mà không xuất tinh á thì tinh trùng sẽ kiểu bị ứ đọng lại về sau, thì chất lượng của tinh trùng nó có thể giảm đi không?
Đúng rồi. Có một cái điều á, trong cái điều trị hiếm muộn, mà đặc biệt là điều trị hiếm muộn nam đó, mà nó có liên quan đến câu hỏi của Thanh Lê, mình dẫn dắt đi một chút xíu, có nghĩa rằng là có nhiều cặp vợ chồng á, cứ tới bảo rằng là em cố gắng em nhịn cũng phải cả tuần, 2 tuần em mới quan hệ, em gom lại, em gom hết tất cả tinh trùng của cả 1 tuần, 2 tuần như vậy á, mà sao bây giờ nó cũng không có được. Nhiều người họ nghĩ rằng là tinh trùng thì tạo ra liên tục, và mình để càng lâu á, thì mình trữ được càng nhiều cái số lượng tinh trùng đó. Và khi mình phóng tinh và mình có hoạt động tình dục phóng tinh thì cái khả năng đậu thai hay là cái khả năng mà có càng nhiều con, càng nhiều lính thì dĩ nhiên là cái hiệu suất công việc sẽ ngon hơn. Nhưng mà thật ra thì đó là cái quan điểm rất là sai. Tại vì mình hình dung là đối với một cái người nam bình thường thì cứ khoảng 1 giây như vậy đó, tinh hoàn có thể sản xuất ra khoảng từ 2.000 đến 5.000 con tinh trùng, sản xuất liên tục. Tuy nhiên thì nó cũng có cái vòng đời của nó, chứ không phải là nó cứ tồn tại hoài. Nghĩa là nó cứ khoảng 7 đến 10 ngày là tinh trùng sẽ bắt đầu già và chết đi. Và sau khi mà già và chết đi thì nó còn lại xác tinh trùng với lại các chất xung quanh thôi. Thì cơ thể sẽ đóng vai trò là cái người đi dọn dẹp hết những cái tế bào đó. Thì bản chất là tinh trùng nó cũng chỉ là một dạng tế bào, thì mình dọn dẹp hết cái tế bào đó. Vậy thì nếu giả sử như trong trường hợp mà mình nhịn yêu, tức là mình không có quan hệ, và thậm chí mình cũng không thủ dâm, tức là mình không có hoạt động gì để xuất tinh ra bên ngoài, thì cái quá trình đó là cái quá trình đấu tranh giữa cái thằng dọn dẹp với cái thằng tạo ra. Cái ông mà ông tạo ra đủ vừa vừa thôi để cái ông dọn dẹp đi hết thì không có chuyện gì xảy ra cả. Còn nếu như giả sử như mà mình ở trong cái độ tuổi mà trưởng thành, đang trong độ tuổi sinh sản, nhiều khi mình sinh sản tốt quá thì tinh trùng tạo ra nhiều mà vượt quá cái khả năng dọn dẹp của cơ thể, thì như mình nói là một trong những chuyện nó xảy ra là mộng tinh, buổi tối nó tự động nó xuất ra bên ngoài. Và cái câu chuyện ở đây là nếu chất lượng, tức là nếu giả sử trường hợp mà mình để lâu quá rồi mình mới xuất tinh một lần, thì đó, như mình nói là nó sẽ trộn chung giữa tinh trùng mà mới tạo ra với lại tinh trùng già và tinh trùng chết. Thành ra là cái số lượng thì đúng là nó hơi nhiều thiệt á. Nhiều khi là lên tới mấy trăm triệu con tinh trùng ra, nhưng mà chết hết trơn à. Què quặt, rồi đuôi, rồi gập, rồi đầu hư, mớp, mẻ, lùm la hết trơn trọi. Tức là tinh trùng cái chất lượng nó không được tốt. Mà khi mà chất lượng nó không được tốt như vậy đó, thì thật ra thì khi mà mình phóng tinh vào thì những con tinh trùng nó giống như là nó tì nhau mà nó bò lên á. Thì thành ra là nếu mà giả sử có nhiều tinh trùng chết và tinh trùng nó di động kém quá thì nó cũng giảm cái khả năng đầu thai của mình. Nếu mà giả sử không có bệnh lý gì, không có vấn đề xảy ra với tinh hoàn hết, không có gì phát sinh thêm, thì nó là giống nhau thôi. Tức là cái khả năng, cái việc mà tinh trùng có nhiều hay tinh trùng ít, hay là sản xuất được nhiều hay không, thì nó phụ thuộc vào trong cái chức năng tinh hoàn. Thì tinh hoàn mà nó không bị ảnh hưởng, không bị có bệnh lý gì thêm trong suốt quá trình mình nhịn yêu thì không sao hết. Thì nó vẫn được bảo tồn vậy thôi.
Tôi thì tôi có hỏi nhỏ một người, vài người bạn của tôi ấy, thì là nam. Về việc mà nếu mà các anh đã nhịn yêu quá lâu thì làm gì, thì đa số là các bạn chia sẻ là thủ dâm. Và không biết là với cái việc nhịn yêu thủ dâm thì có phải là biện pháp tốt không anh?
Bác sĩ cũng đã nhiều lần nói rằng là cái việc thủ dâm nó giống như là một cái giải pháp cho cái vấn đề là nếu mình phải nhịn yêu trong một thời gian dài vì các lý do chính đáng. Thật ra thì khi mà nói đến thủ dâm như vậy đó, nhiều bạn sẽ có một nhóm các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu về chuyện này. Thì mình cũng biết là trên cộng đồng mạng đôi lúc nó cũng có một số cái group về chuyện là giống như là anti, tức là giống như là kiểu như là phải phản đối cái vấn đề là thủ dâm ở nam giới. Tuy nhiên thì dưới góc độ là một người làm khoa học, mình thật ra ngành y thì nó là một ngành khoa học thôi, thì mình nghiên cứu về sinh lý của cơ thể thì mình hiểu rằng là cái việc mà mình thủ dâm nó chỉ là một cách thỏa mãn cái nhu cầu, một cái bản năng của một cái người nam thôi, và nó là một hoạt động sinh lý hết sức bình thường của một người nam. Mình đôi lúc mình đưa ra một số nghiên cứu giống như kiểu là có những nghiên cứu nhỏ lẻ thôi, quan sát nó, nhưng cái độ tin cậy nó cũng không cao lắm, nhưng mà vui vui là bảo là cứ 95% nam giới là có thủ dâm, 5% còn lại là không biết là nó thật hay là nó giả. Thì nhiều bạn rất là phản đối cái chuyện đó, thì các bạn nói rằng tôi không có, kiểu giống như vậy. Thì mình chỉ nói vui như vậy để mình hiểu rằng là mình chỉ muốn nhấn mạnh cái chuyện là với quan điểm và góc độ từ một người làm khoa học thì hoạt động thủ dâm nó chỉ mang tính chất là bản năng của người nam và nó là một hoạt động sinh lý hết sức bình thường. Vậy cho nên thành ra mình có thể ứng dụng cái việc đó thành một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề đang đau đầu của mình là tôi phải nhịn yêu tới 9 tháng 10 ngày, đó là chưa tính thêm tới chuyện là 3 đến 6 tháng sau sanh nữa. Thì thủ dâm là một hoạt động rất là tốt, miễn là đừng nghiện là được.
Thế nghiện là sao ạ?
Thì nghiện thủ dâm thì người ta định nghĩa cũng tương đối trừu tượng một chút xíu. Có nghĩa rằng là mình có thể hoạt động thủ dâm với một cái tần suất nhất định nào đó, miễn rằng cái tần suất đó nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tức là giống như kiểu mình không phải là mình thủ dâm xong mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy chán nản, mình cảm thấy không muốn đi làm, không muốn ra khỏi giường chẳng hạn rồi. Hoặc là cái hoạt động thủ dâm đó nó đừng có chiếm dụng lấy khoảng thời gian trong ngày của các bạn để dành cho các hoạt động xã hội khác. Ví dụ như là thay vì các bạn phải đi học, các bạn ở nhà để các bạn hoạt động tự sướng, hoặc là thay vì các bạn phải có một cái cuộc gặp gỡ với bạn bè, một buổi chơi thể thao hay là cái gì đó, những cái công việc hàng ngày của các bạn, nhưng mà các bạn phải nén lại vì cái ham muốn, vì cái điều là mình đang muốn tự thỏa mãn mình, thì coi chừng là các bạn đang có sự nghiện thủ dâm. Và không nhất thiết nó phải là tần suất là phải là mỗi ngày một lần hay là hai ba lần gì một tuần hết, không quan trọng. Quan trọng là cái ý nghĩa trừu tượng kia, nó nghĩ rằng là đừng ảnh hưởng sức khỏe và đừng ảnh hưởng đến cái khoảng thời gian trong ngày của các bạn cho các hoạt động hàng ngày của mình, thì ok thôi, không vấn đề gì cả.
Đấy, nhưng mà khi mà kiểu bạn tôi, đúng là như bạn tôi có chia sẻ là khi mà thủ dâm xong rồi thì cái việc mà sau khi thời gian quay lại với các cuộc yêu ấy thì có vẻ như là kể cả thời gian lâu hay ngắn thì các bạn cũng bị giảm cái sự ham muốn ấy. Tức là cái tâm trạng với cả cái sự thoải mái của mình không còn được như trước ấy.
Nhưng mà bạn của Sơn Lê là đang ở trong cái tình huống là sâu vợ sâu xanh hay là như thế nào?
Không phải như là cũng là yêu xa.
Yêu xa.
Sâu xanh hoặc là bận đi công tác lâu ngày.
Tại vì nó còn tùy thuộc nữa. Tại vì mình thấy rằng là xem một cái xu hướng thông thường đó, tức là mình đang có một cái mối quan hệ đang rất là tốt, và vì một cái hoàn cảnh nào đó diễn đến và sẵn đến cái chuyện là mình sẽ phải nhịn yêu trong một khoảng thời gian dài.
Vâng.
Thì khi mà mình được gặp lại người bạn tình của mình, khi mà mình được phép tháo bỏ những cái xiềng xích, thì thông thường là cái cảm xúc lúc đó nó sẽ hưng phấn hơn rất nhiều. Đó là ngược lại với lại câu hỏi của Sunlen. Tùy thuộc vào thêm cái là cái yếu tố bạn tình nữa. Ví dụ mình nói một cái trường hợp đơn thường gặp nhất là vợ sanh, thì sau khi vợ sanh nó không phải là cái vấn đề. Thứ nhất là tại vì mình, nếu mà người phụ nữ nào đã trải qua cái việc mà sanh đẻ, mà đặc biệt là sanh đẻ mà sanh thanh thường, thì mình sẽ biết là nó có thêm một số cái thủ thuật là phải cắt tầng sinh môn và sau đó phải khâu. Thì đại khái là nó có thể làm ảnh hưởng đến cái vùng cơ quan sinh dục của mình, và nó có thể làm có một sự khác biệt tương đối trong một khoảng thời gian nhất định. Thì ý tôi nói rằng là nó, cái sự thay đổi về sau khi mà mình sanh xong thì nhiều khi nó giãn nở hơn, và có một cái sự gọi là khâu tầng sinh môn này nọ, thì tùy theo cái kỹ thuật khâu của bác sĩ hoặc là cái người nữ hồi sinh khâu, nhiều khi nó làm thay đổi một số cái cấu trúc bên trong cái cơ quan sinh dục của người nữ, và nhiều khi nó làm có một cái cảm giác lạ cho người nam giới và người ta chưa quen kịp với chuyện đó. Hoặc là bản thân cái người nam đó cũng cảm thấy có nhiều vấn đề về khác quá. Ví dụ như là sau khi sanh xong là đâu phải chỉ mỗi chuyện là ok, bây giờ được giải tỏa hết rồi, bây giờ cứ thoải mái thôi. Không phải như vậy. Mình còn vướng thêm đứa con nữa. Mình có rất là nhiều chuyện phải lo bên ngoài. Cái tâm lý lúc đó, cái hoàn cảnh lúc đó, chứ không phải là xong xuôi rồi mình cứ thoải mái thôi. Thì bởi vậy cho nên là mỗi người mỗi cảnh, và cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào nữa thì mới đi đến cái hành động cuối cùng.
Vậy thì trên phương diện là nam giới thì khi mà đàn ông nhịn yêu quá lâu á, mình vừa nhắc đến là việc khi mà quay trở lại thì nhiều người cũng cảm thấy là lạ lẫm này. Còn nhiều bạn cũng chia sẻ với tôi là kiểu quay lại cuộc yêu thì người ta còn cảm thấy cuộc yêu kiểu trở nên bị nhạt đi này. Rồi có nhiều người thì lại còn lãnh cảm với cả đối tác nữa. Thì vậy thì mình có thể cho đối tác một cái vài lời khuyên để chữa lành cho anh mỗi khi mà kiểu bị nhịn yêu quá lâu.
Thật sự thì đúng là cái cảm xúc khi mà mình được quay lại đó thì như cái phần chia sẻ trước đó mình cũng mới nói là nó phụ thuộc vào hoàn cảnh mà nó dẫn đến. Nhưng mà đa phần thì bác sĩ cho rằng là sau khi mà mình có một khoảng thời gian dài mà không có hoạt động tình dục thì quay lại thì thường cái cảm xúc mình nó sẽ ok hơn. Có nghĩa là cái sự tò mò nó có, sự hứng thú nó có, cái sự mà vui vẻ, vui mừng nó có. Bởi vậy cho nên thành ra là thường là cái điều kiện cần là nó ok rồi đó. Còn ví dụ như nó thực hành cái chuyện đó như thế nào thì mình hiểu rằng là hồi xưa lúc mà chúng ta yêu nhau, chúng ta chưa có đứa con nào hết, chúng ta chưa có một cái sự ân ái nào cả, rồi chúng ta có những cái lần đầu tiên thì cái cảm xúc lúc đó nó sẽ rất là khác, vì chúng ta sẽ rất là tò mò tìm hiểu về đối phương, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mới mẻ với mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đã trải qua một cái cuộc đời ví dụ hôn nhân, chúng ta yêu nhau một khoảng thời gian rồi chúng ta tiến đến hôn nhân, rồi chúng ta đã trải qua một cái hoạt động tình dục gọi là có bề dày lịch sử rồi, thì rõ ràng là mọi thứ nó sẽ dần trở nên giống nhau, nó sẽ dần dần trở nên giống nhau, và đôi lúc nó sẽ trở nên dần trở nên là mất cảm xúc đi, tại vì là nó giống nhau quá, nó cứ lặp đi lặp lại, và giống như là các anh thì hay nói giống như kiểu trả bài cho nhau để thỏa mãn thôi, chứ còn thật ra không còn hứng thú gì với nhau nữa. Thì để mà tránh cái chuyện đó thì rất là đơn giản thôi, nếu mình biết được cái chuyện đó rồi thì chỉ đơn giản là mình thay đổi đi chút xíu, mình thay đổi cái hoàn cảnh, mình thay đổi cái cách thức, mình có thể cùng chia sẻ với nhau một vài điều mới mẻ ở trong cái cuộc yêu. Có thể là mình có thể nghiên cứu ở đâu đó, một số tôi nói hơi vui là nghiên cứu về tư thế, nghiên cứu về cách thức, nghiên cứu về thêm các dụng cụ hỗ trợ chẳng hạn như vậy. Thì đại khái nói chung quy là mình làm mới mẻ đi cái cuộc yêu của mình, thì có thể cái điều đó nó sẽ níu kéo lại và nó sẽ giữ lại cái tình cảm và cái đời sống tình dục cho nó tốt hơn cho cặp đôi.
Cuối cùng thì mình có cái lời khuyên gì cho đấng mày râu của chúng ta không anh?
Thì về riêng về các đấng mày râu thì tôi biết rằng là nhiều anh sẽ có rất nhiều những quan điểm nó không giống với tôi. Có nhiều anh sẽ có những cái quan điểm nó khác. Tuy nhiên thì về chung quy lại thì đối với cá nhân tôi thì tôi có một số cái chia sẻ thế này, có nghĩa rằng là mình hãy xem tình dục giống như là một cái điều kiện cần. Tình dục nó giống như là một cái tô điểm thêm cho cái cuộc sống của các bạn, cho cái cuộc đời hôn nhân hay là cho cái tình yêu của các bạn, chứ đừng xem nó giống như là một cái gì đó nó quá quan trọng. Tại vì tình yêu hay là hôn nhân thì nó không phải chỉ có tình dục. Vậy cho nên khi mà chúng ta có một cái quan điểm nó nhẹ nhàng hơn cho vấn đề về tình dục thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn những cái lý do hoặc những cái rào cản mà dẫn đến cái chuyện mình phải nhịn yêu, và mình sẽ góp phần làm cho những cái rào cản đó trở nên mạnh mẽ hơn, để khi mà mình đối diện với lại một cái yếu tố tác động nào đó mà sẽ có thể khiến cho mình vượt qua cái rào đó thì nó sẽ khó vượt rào hơn. Ví dụ như là mình nói rằng là nhiều khi là anh yêu xa cho nên thành ra là không quan hệ với ai hết, không có hoạt động tình dục hay là không có gặp gỡ ai hết. Nhưng mà mình biết đâu được một ngày nào đó mình được bạn rủ đi bar, vô tình vậy thôi. Thì khi mình đi bar thì mình có đụng chạm, mình có va chạm, mình có va vấp phải một cái cô gái nào đó mà tự nhiên đúng chuẩn cái gu mình quá, mình không biết được. Thì nhiều khi nó sẽ có những cái rung động, tại vì tình dục bản chất là cảm xúc mà. Nhiều khi nó có những cái rung động, và bởi vì yêu xa lâu quá, nhịn lâu quá rồi, mà bây giờ mình gặp đúng một cái cô nó quá đúng cái gu của mình đi, nhiều khi nó sẽ phát sinh thêm nhiều cái. Thì mình nói như vậy để mình hiểu rằng là trong cuộc sống đôi lúc nó sẽ có những cái kích thích, những cái vấn đề ngoài luồng nó tác động và sẽ làm thay đổi cái quyết định ban đầu của mình. Nhưng mà nếu giả sử như một cái người mà họ có một cái sự nhìn nhận về vấn đề tình dục nó không quá quan trọng thì chúng ta sẽ có thể là sẽ khó để chúng ta vượt rào hơn, để khó chúng ta có thể rằng là vứt bỏ những cái lời hứa mình trước đó. Ý mình nói như vậy, đó là mấu chốt là hãy định nghĩa lại và hãy để tình dục là một cái thứ nó không quá quan trọng trong cái cuộc sống hôn nhân hoặc là cuộc sống trong tình yêu của các bạn, là cái thứ nhất. Điều cuối cùng đó là mình muốn nói là các anh á, hãy chia sẻ với bạn tình của mình, hãy chia sẻ với vợ của mình, với người yêu của mình về cái cảm xúc mà các anh đang có. Bởi vì nó là một cái bản năng của các anh, nó là một cái nhu cầu cơ bản, nó không phải là cái xấu của các anh. Cho nên thành ra là khi mình có nhu cầu thì mình cứ chia sẻ, mình cứ nói ra trước đã. Còn cái việc mà mình có được đáp ứng hay không là một cái chuyện khác. Và rõ ràng là trong cái câu chuyện đó thì cái người mà mình xứng đáng để mình chia sẻ cái cảm xúc đó là người bạn tình của mình rõ ràng rồi. Thì mình cứ chia sẻ là mình muốn yêu như thế nào và mình đang, tôi dùng cái từ là thèm thuồng như thế nào đi. Thì nhiều khi cái chuyện đó, nhiều khi mình chỉ cần nói ra thôi là đôi lúc nó đã cũng đã thỏa mãn mình được 50% rồi. Và nhiều khi mình biết đâu được mình sẽ có những món quà.
Tôi còn rất là nhớ một câu mà anh một vài số trước thì anh đã có nhắc với quý vị thính giả là hãy coi tình dục như là một cái thứ để trang trí cho ngôi nhà tình yêu các bạn.
Đúng rồi.
Và để cho ngôi nhà đấy trở nên bền vững vững chắc hơn thì là những cái cuộc trò chuyện cởi mở, những cái sự đối thoại với nhau thì đấy sẽ là một cái liều thuốc để giúp cuộc sống đôi lứa, cái chuyện vợ chồng trở nên
ok. Trời ơi, rất cảm ơn Sơn Lê vì đã nhớ những lời mình nói.
Vâng, thưa quý vị, mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Võ Duy Tâm thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể giải được bài toán cho câu hỏi ở đầu bài, đúng không ạ? Và nếu còn có điều gì thắc mắc thì quý vị thính giả cũng đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnxpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.